Trước nhất, thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ, tôi ngỏ lời tán dương và chúc phúc đến hai cặp đôi đã có buổi lễ hành thuận rất là ý nghĩa và thành công trong ngày hôm nay. Thông thường mỗi năm chùa Giác Ngộ tổ chức khoảng 30 lễ cưới. Năm 2018 này đã có 2 sự kiện lễ cưới đặc biệt. Thứ nhất á, cách đây 1 tuần, ngoài số lượng 30 cặp đôi rải đều trong 12 tháng, quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức cho 50 cặp đôi khuyết tật lên xe hoa tập thể, để lại ấn tượng lớn trong gia đình, người thân của 50 cặp đôi kém may mắn và không có cơ hội hạnh phúc cùng nhau như sự mơ ước rất thông thường mà các chú rể và cô dâu khác có được. Chỉ còn đôi 3 ngày nữa, năm 2018 khép lại. Sự kiện lễ cưới đặc biệt hôm nay đó là 2 cặp đôi cùng tổ chức một lúc. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa để tán dương 2 cặp đôi. Lắng nghe chia sẻ của đại diện cặp đôi David Anthony Foster và Nguyễn Thị Bích Trâm, cũng như cặp đôi Phạm Hùng David và Nguyễn Thị Ái Giang, tôi chia sẻ kỹ năng hạnh phúc vợ chồng dựa vào các ý tưởng chính của 2 bài phát biểu nêu trên, để giúp cho quý khách, bạn bè tham dự có thể hiểu sâu sắc văn hóa lễ cưới trong Đạo Phật. Điều 1, vợ chồng là bạn đời của nhau. Tôi thường sánh ví đó, đồng hành giữa vợ chồng đó, là một cuộc chạy marathon, khác rất xa với chạy cự ly ngắn. Trong các cuộc đua cự ly ngắn 100m, 200m, 300m, ở điểm xuất phát người chạy dùng hết sức lực, càng chạy càng đẩy tốc độ tăng cao để về đến đích điểm cuối cùng. Sau đó thở hổn hển, mệt lả quả tim. Người thắng thì vui mừng, người thua đó thì buồn bã trong uất hận. Trong cuộc chạy marathon đó, thì tập thể cùng chạy, chạy không vì mục đích thắng và thua, chạy để giữ gìn sức khỏe. Và đó là giá trị cộng đồng trong cuộc chạy, mang nhiều ý nghĩa xã hội to lớn. Để cuộc marathon hôn nhân đó mà điểm xuất phát đó là cách đây vài năm hoặc hồi tháng tìm hiểu nhau, và hôm nay là điểm bắt đầu chạy, cho đến lúc cả hai được răng long tóc bạc, quãng đường dài mấy chục năm đó đó, nếu không trở thành bạn đời của nhau thì sau trung bình 5 năm á, chính thức là vợ chồng á, biết hết cá tính của nhau, trong đó có một số cá tính trở nên đối lập nhau, nhiều người trở nên nhàm chán nhau, mặc dù trước đó không sống cùng nhau, không thấy nhau, không nghe được tiếng nói của nhau là khổ chịu không nổi. Thống kê xã hội học Hoa Kỳ cho biết cứ trung bình 100 cặp đến với hôn nhân do vì không trở thành bạn đồng hành của nhau, sau 5 năm lễ cưới đó, 51 cặp đã chọn giải pháp rất tồi tệ, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Khái niệm chỉ thế thôi đó là một nhận thức rất hời hợt, bởi vì sau khi chia rẽ đôi đường đó, hai bên đó phải nhờ đến luật sư giải quyết các tranh chấp pháp lý kể từ thời điểm hôn nhân, về việc phân chia tài sản, quyền nuôi con, quyền thăm con. Và rất nhiều cặp đã không thèm nhìn mặt nhau từ đó, và thậm chí đó, tệ hại hơn đó, xem nhau là kẻ thù. Để vượt qua, nói cái khác là vẫy tay chào vĩnh viễn với tình huống xấu xa đó đó, thì khái niệm người bạn đời đó trong Kinh Tăng Chi nói riêng và văn hóa hôn nhân Phật giáo nói chung đó cần phải được hiểu đó, đó là vợ và chồng đó đồng hành với nhau trên bốn phương diện. Thứ nhất đó, vợ và chồng là bạn của nhau và giữ cái tình bạn này như thuở mà đang tìm hiểu nhau, đang tìm hiểu nhau đối với tình bạn đó, mang lại niềm vui cho nhau là nói niềm hạnh phúc cho mình. Chúng ta dâng hiến nhiều hơn là đòi hỏi. Phương diện đồng hành thứ hai đó là đời sống vợ chồng, chia sẻ trách nhiệm gia đình, xã hội, và tránh tình trạng gia trưởng, tức là chồng quyết định tất tần tật, vợ trở thành người phụ họa, phụ thuộc. Văn hóa này đó không thích hợp với những lời Phật dạy trong kinh, cũng như là bối cảnh xã hội gia đình hiện đại. Thứ ba đó, đồng hành trong sinh hoạt vợ chồng có nghĩa là cả hai bên đó phải hài lòng với nhau về những nhu cầu thể xác, đừng rơi vào tình trạng cực đoan, người thì quá cao, người thì quá thấp. Cần phải hiểu để mang lại cho nhau các hạnh phúc. Và đồng hành thứ tư là hiểu biết nhau, tức là đôi lúc không cần thiết phải truyền thông bằng miệng mà hai bên đã hiểu nhau rồi, nói chi là sự cãi vã tranh luận hơn thua. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có đề cập đến 7 loại vợ và 7 loại chồng. Loại thứ tư á, vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng á, là bạn đồng hành của vợ. Đây là mô hình vợ chồng lý tưởng nhất, cần được phát huy trong mỗi gia đình. Chúng ta thử quan sát sự đồng hành của đôi chân á, một chân trái, một chân phải. Khoảng cách á, của hai bàn chân đối với người cao 1m8 cho đến 2m á, là khoảng 1 thước đến 2 thước. Đối với người Việt Nam cao trung bình 1m6, 1m7 đó, thì khoảng cách đó là 9 tấc. Rất là đặc biệt. Một bên là chân trái, bên gọi là chân phải. Chứ nếu cả hai là chân trái, cả hai là chân phải thì nhìn thấy rất là dị hợm không ạ? Tương tự, một đôi dép đó, có chiếc trái và chiếc phải, thì cái khái niệm trái và phải đó trong quan hệ hôn nhân á, được hiểu là gì? Sự dị biệt về giới tính lối sống á, đừng nên xem là mối đe dọa, mà hãy nên xem đó là bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Bằng nhận thức này các dị biệt về bản chất giới tính, kiểu như là lối sống á, các bạn sẽ không cảm thấy là mối đe dọa cho hạnh phúc của nhau. Chúng ta hoan hỷ chấp nhận sự dị biệt đó và vui với sự dị biệt này đó, thì sự đồng hành đó mới có thể diễn ra lâu dài và im thấm. Để có được sự đồng hành đó, yếu tố chung thủy là nền tảng cốt lõi. Các bạn có thể ăn cùng một mâm cơm, uống chung một ly rượu, ngồi chung một chiếc giường, nhưng mà tình trạng chia sẻ chồng chung và vợ chung không được khích lệ trong văn hóa hôn nhân trên toàn cầu, đặc biệt là trong văn hóa Phật giáo. Do đó đồng hành là cùng nhau, mà cùng nhau không có nghĩa là bất kỳ cái gì, ở đâu, việc gì hai bạn cũng phải giống như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Vì sự gắn kết ngày và đêm như vậy sẽ tạo ra cảm giác bảo hòa và nhàm chán. Đồng hành nhưng mà phải dành không gian riêng cho nhau, thời gian riêng cho nhau, để mỗi người đó có thể đầu tư vào lĩnh vực sở trường. Chẳng hạn như là những người mà hoạt động về trí não nhiều đó, thì cần cái thời không gian yên lắng ở trong một góc nhà, tập trung vào đó. Rồi sau cái giờ làm việc đó thì vui vẻ cùng nhau, chứ đừng có lúc nào cũng gắn kết với nhau thì nó trở thành là còng số 8. Chúng ta thấy hai chiếc nhẫn không bao giờ mà ta đan xen với nhau lại nhá. Đan xen với nhau thật là số 8 mà số 8 nó giống như cây còng á. Có thể nó tách rời ra, thể hiện cái trái tim yêu thương mà người nam dành cho người nữ dành cho người nam. Chứ nếu mà gắn kết nhau thì chắc chắn là không ai muốn chui vào. Vì đi đâu nó gì dướng chùm cả nhau, rất là bất tiện. Đồng hành phải được hiểu theo nghĩa trung đạo. Tất cả mọi ứng xử cực đoan, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, đều trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc. Đạo Phật á, chủ trương middle path, con đường trung dung, vượt lên trên các thái cực. Và nhớ được yếu tố đồng hành đó đó, thì các bạn luôn luôn gắn kết chung thủy trong hôn nhân, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ dài lâu. Điều hai, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Cha của cô dâu Nguyễn Thị Ánh Trâm, Nguyễn Thị Bích Trâm, đã thay mặt cho cả hai gia đình và nhắc lại 6 chữ nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Để sự đồng hành giữa vợ và chồng nó được bền vững, 3 yếu tố điều trên không thể thiếu. Phần lớn chúng ta nghe một cách hời hợt, người nói chưa phát biểu hết câu, mình giả định rằng mình đã hiểu hết rồi, rơi vào tình trạng cướp lời. Và người nói có cảm giác là mình bị cắt ngang, cho nên bức xúc, khó chịu, căng thẳng. Và có nhiều người đó, cảm xúc nhiều, có thể nghĩ rằng là tôi không được tôn trọng, tôi bị xúc phạm, tôi mất tự do, tôi bị xem không ra gì. Thì các ngộ nhận đó là rất đáng tiếc. Cho nên phải nghe thật sâu để hiểu rõ được người mình thương cần gì, nói gì, chia sẻ gì, thỉnh thoảng có những hờn giỏi, thì mình phải hiểu rõ được bản chất và cội nguồn của nó nằm ở chỗ nào để tìm cách giải quyết và trở lại hòa thuận như ban đầu. Chỉ khi nào chúng ta nghe thật sâu sắc một cách khách quan, chúng ta mới không áp đặt thái độ cảm xúc chủ quan để dán nhãn đặt tên lên người mình thương. Mà phần lớn đó, các gia đình đó đôi lúc không phản ánh được sự thật. Càng chủ quan hóa nhiều chừng nào đó thì chúng ta rơi vào tình trạng ứng xử chính mình như là quan tòa để phán quyết người còn lại, bất chấp đó, cái sự giải thích của người ấy. Và cứ như thế đó, chúng ta sẽ rơi mất đi sự thấu hiểu về nhau. Mà thấu hiểu về nhau đó, theo đạo Phật đó, chính là chiếc chìa khóa của hạnh phúc vợ chồng và hạnh phúc trong các mối quan hệ dân sự, xã hội, pháp lý và bất cứ mọi thứ trên đời. Cho nên phải tập hiểu thấu. Mà muốn hiểu thấu thì phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của người còn lại để hiểu tại sao trong tình huống đó, không gian đó, thời gian đó, cách ứng xử ấy, lời nói ấy lại có mặt. Thì khi hiểu thấu thì chúng ta không giận nữa, cảm thấy thông cảm hơn và thương hơn. Còn nếu mà không hiểu thấu đó, mỗi lời ăn tiếng nói, cách hành xử dầu chỉ là sơ ý chứ đừng nói chi là cố tình của một người thì còn lại đó, sẽ chấp và ghim vào trong bụng, ghim vào trong bụng dạ. Những chấp dứt về nhau đó sẽ vô tình tạo thành các cây gai phá hoại sự im ấm và hạnh phúc của vợ chồng. Cho nên Phật giáo đề cao yếu tố hiểu trước là thương sau. Thì trong Phật giáo Đại Thừa có tượng 1.000 bàn tay, 1.000 con mắt, đó là Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Bồ Tát, hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. 1.000 bàn tay đó tượng trưng cho tình thương qua hành động cụ thể. Thương là phải có chăm sóc, nâng đỡ, giúp đỡ, chứ không thể thương bằng đầu môi, chót lưỡi được. Nhưng mà để cho tình thương nó không bị cảm xúc hóa, mũi lòng hóa, thương hại hóa, mà vốn nó không phải là yếu tố cần thiết cho tình yêu, thì tình thương đó, đó cần phải được đạo diễn bởi sự hiểu biết tượng trưng cho con mắt. Con mắt là nhìn thấy ánh sáng, màu sắc, hình thể. Cao nhất của nhìn thấy đó là hiểu biết. Cao nhất của hiểu biết là hiểu thấu. Cho nên đó, khi con mắt biểu tượng cho sự hiểu biết làm đạo diễn các hành vi cảm xúc thì chúng ta sẽ hiểu thấu và thương nhiều hơn. Cảm xúc nhạy là kẻ thù của hạnh phúc. Tâm lý học phương Tây đã đề cập đến hai khái niệm: chỉ số thông minh và chỉ số thông minh cảm xúc, intelligence quotient và emotional intelligence quotient. Chỉ số thông minh á chỉ giúp cho các bạn đỗ đạt cao trong các khóa học, nhưng chưa chắc là giúp cho các bạn thành công trong giao tế gia đình, giao tế xã hội, lập nghiệp. Yếu tố đó đó được quyết định bởi sự thông minh cảm xúc. Chúng ta nhớ là thông minh cảm xúc chứ không phải là cảm xúc nha. Intelligent, emotional intelligent. Chứ còn á, người nào nặng về cảm xúc thì dễ chấp nhất, bởi tính nhạy cảm, dễ mũi lòng, dễ tự thương hại, dễ khóc lóc, dễ than thở, dễ cằn nhằn, dễ trách móc, dễ lý luận hơn thua, dễ hờn giỏi, dễ giận dai, giận dài, giận dở. Nói chung cái gì dai dài là dở. Ở đây chúng ta phát huy sự thông minh trong việc quản trị cảm xúc để chúng ta tăng cường yếu tố hiểu và thương. Trước khi quyết định có buổi lễ cưới trong ngày hôm nay đó, thì tôi tin chắc rằng là hai bạn nam đều điển trai, hai bạn nữ đều là đẹp gái, thì các bạn chắc chắn là có 5-3 người khác giới phái đeo đuổi. Rồi đánh giá từ một phương diện đó, các bạn đã chốt lại người tâm đầu ý hợp với mình, cho nên các bạn đã gạt qua một bên đó những ứng cử viên sáng giá khác để chọn lấy người bình thường. Và qua việc trao nhẫn cưới cho nhau, các bạn đã thể hiện rõ điều đó. Có nghĩa là các bạn đã hiểu người mình chọn lựa, và người chọn lựa mình cũng hiểu các bạn. Thì các bạn cần phải giữ yếu tố hiểu này lâu dài thì sự thương yêu đó mới bền vững. Nhất là chị em phụ nữ cần phải phát huy thêm sự thấu hiểu, thì cảm xúc của người nữ đó dễ làm cho người nữ hờn giỏi. Mà hờn giỏi như đã nói đó không phải là gia vị tích cực của tình yêu và hôn nhân. Lâu lâu một lần á thì hấp dẫn, diễn ra thường xuyên đó, cái không khí trong gia đình á toàn là carbonic thôi, ngạt thở, mệt mỏi. Lúc mới quen nhau đó, một cái hờn giỏi nhỏ của người bạn nữ đó, bạn trai sẽ tìm cách xin lỗi nè, tặng hoa, tặng quà, năn nỉ, muốn cái gì cũng được. Nhưng đừng nghĩ như thế là khi trở thành vợ chồng của nhau, việc đó sẽ tiếp tục xảy ra. Vì đàn ông á rất kém về cảm xúc, cho nên là chúng ta phải tập vượt qua sự giận dỗi thì mới có thể gắn kết trên nền tảng hiểu và thương. Và hiểu và thương đó chính là đôi cánh chim của đời sống hôn nhân, có thể giúp cho các bạn cất cánh bay cao và bay xa trong hạnh phúc. Điều ba, cơm sôi thì bớt lửa. Trong lời đọc của gia đình cô dâu Nguyễn Thị Ái Giang và Phạm Hùng David có nhắc đến là sự kiện đó là không nóng giận, không chiến tranh lạnh với nhau thì mới có thể giải quyết được các bất đồng trong quá trình sống với tư cách là vợ chồng của nhau. Lúc các bạn là bạn của nhau, các bạn chỉ gặp nhau ở những nơi đẹp nhất, bao gồm những địa điểm du lịch, những không gian lãng mạn, nói với nhau về những cái nội dung ấn tượng nhất để mang lại hạnh phúc, nụ cười cho nhau. Cho nên các bạn sẽ khó có cơ hội đó hiểu thấu đáo được cá tính, lối sống của nhau. Khi chính thức về chung một nhà, ngủ chung nhau 8 tiếng trên một chiếc giường, rồi 8 tiếng sinh hoạt gia đình cùng nhau, ngoại trừ 8 tiếng đi làm, thì các bạn hiểu rõ cá tính của nhau. Trong đó có thể có một số cá tính dị biệt, hoặc tệ hơn đó là cá tính xấu, tức là những khuyết tật về lối sống và vân. Thì lúc đó đó các bạn sẽ dễ trở nên nhàm chán nhau. Cho nên hồi nãy đó tôi có yêu cầu các bạn đó là xem nhau là khách hàng quý nhất trong đời. Khi chúng ta làm mà giao tiếp á, khách hàng, thì dù khách hàng có hiểu lầm mình, thậm chí là mắng chửi vô cớ, người tiếp tân chỉ làm công việc chuyên nghiệp thôi, đó là nở nụ cười thật tươi, không để bụng, để dạ, không chấp nhất, giúp cho khách hàng từ ngộ nhận, giận dữ trở nên vui tươi và gắn kết với dòng sản phẩm của công ty mình, thì người tiếp tân đó được xem là thành công. Nhưng khi trở về đời sống vợ chồng đó, thì những người tiếp tân đó bắt đầu lột mặt nạ của mình ra và sống thật với con người thật của mình, thì người thân ở nhà lãnh đủ qua công thức giận cá chém thớt, tức là chịu đựng mệt mỏi ở nơi mình làm việc, thì về nhà đó chỉ cần một sơ suất nhỏ của người thân ở trong gia đình là mình dễ nổi vạo. Bao nhiêu cái sự tức tối đó, nó tức đến cần cổ, bắt đầu nó tuôn cái rào ra mất kiểm soát. Cho nên xem vợ chồng là khách hàng quan trọng nhất đó, còn hơn là khách hàng mà mình chiều ở công ty hay là ở nơi làm việc, thì các bạn sẽ vui vẻ cùng nhau. Yếu tố nụ cười hoan hỷ đó chính là thuốc bổ của tình yêu. Các bạn nữ hãy tập thói quen chồng về gặp mình là nở nụ cười tươi như hoa, bỏ đi hết yếu tố cào nhào cằn nhằn chì chiết đặt vấn đề rắc rối, thì chồng á sẽ có cảm giác á nhà đó là nơi bình yên cần nương tựa, sẽ không tìm bất cứ lý do nào để đào tẩu khỏi nhà. Vào bạn nhậu, vào những cái chầu nhậu với bạn bè, cuối cùng đó, sai khước mềm, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, không giải quyết vấn đề gì hết đó. Nền văn hóa Việt Nam có những cách nói đại từ nhân xưng á ở ngôi một ngôi hai rất ấn tượng. Ví dụ như ai đó tới hỏi chồng, lỡ mà chồng đi vắng thì cô vợ sẽ nói rằng là nhà tôi đi công việc, hai hôm nữa mới về, có việc gì xin cho biết là tôi sẽ báo lại cho nhà tôi. Thì cái khái niệm nhà tôi đó là chỉ cho chồng vắng mặt hoặc là vợ vắng mặt, chứ đâu ai mà nói rằng là ngoài đường tôi đâu, phải không ạ? Như vậy là muốn hạnh phúc đó, thì vợ chồng phải có mặt ở trong ngôi nhà sau cái giờ làm việc. Thì chúng ta vẫn tiếp tục có các mối quan hệ xã hội nhưng ở mức độ vừa phải. Lúc độc thân á thì mình có thể đi đến 1 giờ khuya, 2 giờ khuya, không sao, đó là quyền tự do. Nhưng là đã chọn vợ chồng rồi đó thì chúng ta có bạn đồng hành thì phải hiểu cái cảm xúc và sự chờ đợi của người còn lại. Mà mỗi một giờ chờ đợi á không có tin tức á thì nó cũng giống như là một ngày tù bằng nghìn năm ở ngoài vậy. Đó là thời gian tâm lý. Thời gian tâm lý thì nó dài đằng đẵng. Còn cái thời gian vật lý đó thì 1 phút là có 60 giây, 1 giờ có 60 phút, 1 ngày có 24 giờ, 1 năm có 365 ngày. Thế thời gian tâm lý nó làm cho người ta bị áp lực và mệt mỏi, thất vọng rất là lớn. Cho nên á tan giờ làm ở công ty đó thì chúng ta quay về nhà để trở thành là nhà tôi ha. Thì yếu tố đó đó sẽ giúp cho các bạn đó dễ hòa hợp. Còn mọi điều bất đồng dị biệt đó thì các bạn không nên đào sâu, vì đào sâu vào các bất đồng á các bạn sẽ cãi vã nhau, hờn dỗi nhau, bực tức nhau, rồi biến những cái chuyện vặt vãnh chẳng quan trọng gì đó trở thành á ngòi nổ, và nó có thể làm nổ tung hạnh phúc gia đình các bạn bất cứ lúc nào. Từ lúc mình ngồi phân tích lại đi, tức là nhiều khi vợ và chồng nói cái chuyện tầm phèo tào lao, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ đó tâm sự về người A, người B, người C, bắt đầu với nhau là có thể cãi lộn nhau rồi. Điều đó không đáng. Mùa giải bóng đá châu Âu vừa qua đó, tôi có đọc một tin cặp vợ chồng á bắt đầu với nhau về việc ủng hộ hay là chống đối một siêu cầu thủ Messi. Sau cái cuộc trận cãi vã đó là đương đơn ra tòa ly dị, có đáng không? Không, Messi là Messi, trận bóng là trận bóng, hạnh phúc gia đình mình là hạnh phúc gia đình của mình, giải trí đó là nhất thời, còn hạnh phúc gia đình là lâu dài. Tranh chấp nhau hơn mà thua nhau trong trường hợp này để làm cái gì? Trong hôn nhân đó, một trong hai người thắng, dù là bằng lời nói hay là một tranh chấp nào, đều dẫn đến kết quả là hai người cùng thua. Thì có ai được hạnh phúc đâu? Thắng á thì sanh vui mừng, mà thua thì tạo ra thù oán. Mà vợ chồng thì không thể có là thù oán được, phải là đồng hành với nhau thôi. Cho nên á, chúng ta phải chấp nhận tính tương đối để không cường điệu quá và quan trọng quá các bất đồng của nhau. Chúng ta hãy xem nó là vấn đề nhỏ thôi, giải quyết nó một cách im thấm. Cho nên á, khi một trong hai người lỡ giận dữ vì nguyên nhân áp lực, stress hay bất cứ một cái nghịch cảnh chú ngày vật nào, người còn lại cần phải thấu hiểu để nhường nhịn trong lúc đó. Thì các bậc cha mẹ người Việt Nam, nơi mà vẫn còn sử dụng củi để nấu cơm đó, thường dạy các cô con gái và những chàng trai đó, khi nấu cơm nhớ là sôi á thì phải ngưng đốt củi ha, phải rút củi ra rồi để những cái than hồng á tạo thành một cái vòng tròn chính giữa để trống. Thì bằng cách này đó, cái độ nóng của than hồng sẽ làm cho nồi cơm chín ngon, tránh được tình trạng á ở đáy nồi á thì bị khét, giữa nồi thì bị nhão, ở trên phần đầu á thì bị khô cứng. Cơm á thơm dẻo ăn ngon và người ăn á cảm thấy thích thú. Thì tương tự khi mà có một bất đồng nào đó xảy ra đó, thì người còn lại đó phải tập thói quen chuyển đài tâm. Thì mỗi một cái chủ đề đó là một cái kênh truyền hình á, thì thảo luận một cái kênh đó, vấn đề đó, hai bên bất đồng với nhau nảy lửa, bên nào cũng muốn mình thắng, mình đúng, thì bên còn lại đó phải đổi qua chủ đề khác để đánh lạc hướng cái tình trạng bị nghiêm trọng đang xảy ra. Thì người đang nóng giận đó cũng cần phải có thái độ hợp tác, tức là không tập trung vào nó nữa, xem nó nhẹ nhàng thôi thì việc đó nó được trôi qua. Và nếu như người đó lỡ nóng quá muốn làm cho nó tới bến không, thì còn lại đó phải tìm cớ rời khỏi cái không gian căng thẳng đó, đi 5 phút 10 phút công việc gì đó ở bên ngoài, quay trở về thì nó tự động nó hết. Thì lúc đó đó, để vượt qua được sự bực tức, đôi lúc mình bị hàm quan mà hàm quan tức lắm, thì các bạn tập hít thở thật sâu khoảng chừng 10 cho đến 18 lần thôi, nó tốn trung bình 2 phút. Hít vào một hơi thật sâu bằng lỗ mũi 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thì thở này được gọi là thở chu kỳ 4 thì. Nó sẽ làm cho nhịp tim của các bạn á được ổn định trở lại, não không còn căng thẳng nữa. À, oxy mà khi đi vào bên trong cơ thể nhiều á, do sự thở ra vào thật là sâu, thì các bạn á sẽ được tươi nhuận máu, kích thích neuron thần kinh và ổn định được cảm xúc. Các bạn sẽ tránh được tình trạng nói những điều không đáng nói, làm những điều không đáng hành xử, vì lúc đó mất kiểm soát rồi. Người Việt Nam mình có những câu rất hay: giận mất hồn, being hate you lose intelligence and wisdom. Cho nên đó là chúng ta nỗ lực để kiểm soát cảm xúc bản thân mình, vì trong đời sống đồng hành vợ chồng á có nhiều hoàn cảnh và lý do khác nhau chúng ta đã mất kiểm soát. Và nếu không khéo như là cặp vợ chồng ở Bình Dương, chồng nhậu về kiếm chuyện, lấy dao chém vợ, vợ né được, cuối cùng mới là vợ sợ là bị chồng giết và ra tay giết chồng chết, sợ quá phải chặt chồng ra là 7 khúc, quăng ở 7 sọt rác để phi tang, cuối cùng phải lãnh án, một người thì chết, người thế thì ở tù trên 10 năm, không đáng tí nào. Cho nên đó, kiểm soát được các phản ứng cảm xúc trong giận dữ là một sự thông minh. Và để vượt qua đó, thì đợi một thời gian nào thích hợp trong tương lai ngắn, cả hai cùng vui trong lúc đang thoải mái, nhắc lại ngắn gọn để rút ra một bài học rằng cam kết cùng nhau không rơi vào tình trạng tương tự nữa. Tức là chúng ta tập trung vào giải pháp chứ không tập trung vào việc ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải, bắt bẻ buộc người khác phải xin lỗi, cái đó là không nên. Dĩ nhiên người nào có lỗi thì phải xin lỗi, vì xin lỗi là một biểu hiện văn hóa, một ứng xử cao thượng, không có gì là xấu hết á. Người biết xin lỗi á là người có tiến bộ trong ứng xử văn hóa. cho mang lại hạnh phúc cho nhau mà. Cho nên đang khi rất nhiều người tự ái rằng là tôi không có lỗi cho nên tôi không buộc gì phải đi xin ai, và ai cũng nghĩ mình đúng thì vấn đề nhỏ trở thành là bị cường điệu và trở nên phức tạp. Điều cuối cùng á, thì tôi khuyên các bạn nên dành thời gian thực tập Phật pháp qua ba phương diện, được xem là ba giá trị cốt lõi trong đạo Phật. Thứ nhất á, là sống đời đạo đức theo tinh thần Phật dạy. Thứ hai là phát triển trí tuệ, vốn là chiếc chìa khóa để mở ra sự hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan của Phật giáo. Và thứ ba là thực tập thiền định. Đức Phật vốn là thái tử Tất Đạt Đa của nước Sakya, sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch. Đến năm 29 tuổi đó, chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. 6 năm sau đó, vào năm 35 tuổi, Đức Phật giác ngộ. Và suốt 45 năm sau đó, Đức Phật chia sẻ chân lý khắp miền Bắc Ấn Độ, độ được 8 trên 16 vị vua, hàng ngàn quan văn, quan võ, hàng triệu các tín đồ của các tôn giáo khác tình nguyện bỏ đạo đi theo Đức Phật. Thì hiện nay kinh điển Phật giáo còn lại khoảng 38.000 bài, bao gồm mà 17.000 mấy trăm bài thuộc kinh điển Pali, và số lượng tương đương trong kinh điển A Hàm, và khoảng 3.000 bài đó trong kinh điển Đại Thừa. Dĩ nhiên là Phật tử tại gia thì quý vị không có thời gian để đọc hết đâu. Thì chùa Giác Ngộ có ấn tống các quyển kinh tiêu biểu như là kinh tụng hàng ngày do tôi biên tập vào năm 1992, rồi quyển kinh Phật cho người bắt đầu tôi phiên dịch năm 2011, kinh Phật cho người tại gia tôi phiên dịch năm 2013, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, rồi gần đây đó thì kinh Phật căn bản. Các bạn có thể đọc các quyển kinh đó và hoàn toàn miễn phí do quỹ Đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ ấn tống, để các bạn hiểu thêm về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, cách làm ăn kinh tế, giữ gìn tài sản, bảo vệ môi trường, xây dựng hòa bình, hóa giải hận thù, quản trị đất nước để tạo ra hòa bình trong mỗi gia đình và hòa bình trên toàn cầu theo tinh thần Phật dạy, để chúng ta sống đời Phật tử một cách có giá trị hơn. Còn về đạo đức thì Đạo Phật có ba trụ cột quan trọng, là thấy rõ các tác hại có thể xảy ra với mình và mọi người, cho nên tuân thủ luật pháp và không làm những điều xấu ác. Thấy rõ các giá trị đóng góp từ những hành động thiện, cho nên tình nguyện xung phong làm việc Phật, việc nghĩa, việc nhân văn, việc từ thiện. Và khi làm hai vấn đề này đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải phát tâm cao thượng với tâm vô ngã, vị tha, để các hành động của chúng ta đã trở nên cao quý hơn. Còn về vấn đề thực tập thiền đó, thì giá trị của nó đó có thể mang lại chúng ta là năm phương diện. Thứ nhất là tăng cường sức khỏe thể chất, bởi vì thân và tâm tương tác nhau. Khi bị lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, rồi chấp cảm xúc, chấp hận thù thì chúng ta đang làm cho cơ thể của mình mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ và dẫn đến nhiều bệnh tật. Thứ hai là tăng cường sức khỏe cảm xúc, tức là làm cho mình có cảm xúc tích cực, hân hoan, lạc quan, năng động, yêu đề, tương tác, hài hòa, hợp tác, cởi mở, chân thành, rộng lượng, tha thứ, vô ngã, vị tha. Thứ ba là tăng cường sức khỏe tâm trí. Các bạn sẽ thông minh hơn, hiểu biết hơn, thấu hiểu hơn, cảm thông hơn, và từ đó sẽ đồng hành trong đời sống vợ chồng và làm tròn trách nhiệm giữa vợ chồng và con cái. Mà đại diện của cô dâu Nguyễn Thị Ái Giang đó đã cho chúng ta cái sự nhắc lại về trách nhiệm làm vợ chồng, cha mẹ con cái như kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc. Các bạn đọc lại cái bài kinh đó, mỗi một người đó đóng 11 vế, 11 vai. Mỗi một vai như vậy đó là có 5 là trách nhiệm. Mà nếu làm đúng đó, thì tôi tin rằng là gia đình đó là gia đình hạnh phúc, rất là đặc biệt. Cho nên là cần phải thấy rõ được cái yếu tố sức khỏe tâm trí, nó làm cho mình sáng suốt hơn, phát minh sáng kiến sáng tạo, rất là tốt. Thứ tư là mang lại các giá trị tích cực về xã hội, nhất là trong phạm vi tương tác. Chúng ta sẽ không cố chấp về nhau, không để bụng để dạ, không có thái độ loại trừ, có phía này thì không có bên kia, thì không tạo ra các hình thái xung đột, mâu thuẫn. Chúng ta tìm cách hóa giải hận thù, biến bạn thành là bạn thân, biến thù thành bạn. Trong quan hệ vợ và chồng thì quan hệ rộng lượng, bỏ qua lỗi lầm của nhau, chứ đừng đẩy nhau vào thế chân tường, đừng đóng vai là quan tòa phán quyết hay là bồi thẩm đoàn, buộc người kia phải chấp nhận tội này tội nọ, lỗi này lỗi kia. Cái đó nó chỉ tàn phá hạnh phúc vợ chồng thôi. Và cuối cùng là giải quyết các nỗi khổ và niềm đau để trải nghiệm an vui hạnh phúc. Đó là giá trị của thực tập thiền. Cái cốt lõi của thực tập thiền đó rất đơn giản. Các bạn có thể ngồi bất cứ nơi nào, chỉ cần có sự yên lặng. Các bạn có thể ngồi trên ghế trong tư thế thoải mái, ngồi thẳng lưng, không gồng cơ thể, nhắm mắt lại, hít thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thở thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây. Nhớ là hít và thở bằng lỗ mũi. Và các bạn chỉ tập trung xả niệm thanh tịnh thôi, 4 chữ. Xả niệm tức là buông các ý niệm về chuyện quá khứ, để chúng ta không hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Chúng ta buông căng thẳng, lo lắng, sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra, vì nó chỉ làm cho chúng ta mất năng lượng thôi. Các bạn hãy xóa bỏ các vọng niệm ở hiện tại, tập trung vào các mối quan hệ nhân duyên và quả. Muốn có cái gì trong tương lai thì các bạn cứ tạo đúng quy trình nhân quả. Nhân như vậy, duyên như vậy, nỗ lực như vậy, con người như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Muốn khác hơn cũng không được. Thì bằng cách này đó, thì chúng ta cứ đầu tư vào từng công việc một, có kịch bản A, có giải pháp B, để khi các bất trắc xảy ra, chúng ta không lính quýnh, ngạc nhiên, lo lắng, mệt mỏi, và chuyển sang cái kịch bản B liền để giải quyết vấn nạn ngay thời điểm đó, chấp nhận tính tương đối. Thì khi các bạn làm đúng quy trình nhân quả hiện tại như vậy đó, thì kết quả xảy ra thế nào, hoan hỷ đón nhận thế đó. Vì có muốn khác hơn cũng không được. Không nên là cằn nhằn chính bản thân mình, và cằn nhằn ai thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tập trung vào việc tìm giải pháp tốt hơn cho những lần sau. Đó là cách giải quyết các vấn nạn trong đạo Phật. Và thực tập thiền đó giúp cho các bạn xả niệm. Tức là lúc đó đó, mỗi ngày buổi sáng thì 8 phút, bữa chiều tối 8 phút, trung bình mỗi ngày thực tập thiền được 16 phút thôi, các bạn rũ bỏ được rất nhiều các áp lực và căng thẳng. Thời cách mạng công nghiệp lần thứ tư, con người trở thành một cái máy phân nửa rồi, rất áp lực. Trưởng phòng gây áp lực cho nhân viên, giám đốc là gây áp lực cho trưởng phòng, tổng giám đốc thì gây áp lực cho các giám đốc chi nhánh, CEO thì gây áp lực cho tổng giám đốc. Mà nếu không khéo thì chúng ta trở thành là áp lực của nhau, tạo cho nhau những cái căng thẳng. Chúng ta hiểu nhân duyên và quả thì không cần phải gây áp lực, nó làm đúng cái phương pháp đúng đó thì tự động có kết quả như ý thôi. Vì thực tập thiền đó cần phải buông bỏ mọi cảm xúc, như là thái độ chủ quan, áp đặt chủ quan, suy luận chủ quan, giả định chủ quan. Tôi nói các bạn liên tưởng tôi là khúc gỗ, tôi là mặt đất, tôi là tảng đá, tôi là núi to, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay. Các vật vô tri giác này không có cảm xúc, cho nên nó không để bụng, không để dạ, không giận dai, giận dài, giận dở, thì hạnh phúc mới được đầm ấm và lâu dài. Thì đó là bốn điều là tôi muốn nhắn gửi đến nhân lễ cưới cặp đôi. Mà theo tôi đó, đó là hai lễ cưới cuối cùng ở trong năm 2018. Thì để tìm hiểu thêm á, thì các bạn có thể vào Google gõ tên tôi là Thích Nhật Từ, và đặt kế bên là một từ khóa nào đó mà các bạn muốn tìm kiếm. Thì trên mạng tôi có khoảng 4.600 bài nói chuyện, trung bình từ 60 phút đến 80 phút. Và tôi tin tưởng rằng đó là phần lớn các vấn đề mà các bạn muốn tìm hiểu đều có trên mạng hết, để đào sâu thêm. Còn chú rể Foster đó thì chắc phải nhờ vợ làm interpreter, thông phiên dịch, khái lược cái đó để có thể hiểu hơn, để có thể đồng hành với vợ. Vì phần lớn người nước ngoài thì theo đạo khác, khi mà hai tôn giáo khác nhau với hai quan điểm cuộc sống, cách tiếp cận, cách giải quyết vấn đề dị biệt nhau đó thì nó cũng không hay. Cho nên đó là cần hiểu về tôn giáo của nhau, rồi cần hiểu về cuộc sống của nhau, vậy đó thì chúng ta mới đồng hành, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt nhau trên con đường hạnh phúc. Chúc hai cặp đôi được hạnh phúc trăm năm. Quý bà con, cô bác, là cha mẹ, người thân, bạn hữu của hai cặp đôi đó được tròn đầy năm phước lành, phước hỷ tướng, mọi người nhìn thấy được quan hỷ, phước sức khỏe và tuổi thọ để biến các ước mơ trở thành hiện thực và sống hạnh phúc hơn, phước tài sản đủ đầy để có đủ các tiện ích vật chất, chúng ta không phải vất vả, mệt mỏi, căng thẳng, phước thuận duyên được người giúp đỡ để hoàn thành các nhiệm vụ, và phước trí tuệ như là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ và đau. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.